chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, hết ngày thứ ba, không thấy Lý Bí đến chịu tội. Cho rằng Mạc Thanh thông đồng với giám quân lừa gạt mình, Thạch Đạt lệnh cho quân lính đem xử trảm Mạc Thanh, đồng thời cho giữ lại 20 khinh thuyền đóng ở cửa sông, 50 khinh thuyền tiến thẳng vào đầm Bạch Long. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, đám chiến thuyền của Thạch Đạt đã bị binh tướng của giám quân Lý Bí đánh tan tác. 20 chiếc còn lại bị đốt cháy nham nhở với hơn 400 tàn quân lê lết về Long Biên. Binh tướng Giao Châu theo mưu của Tinh Thiều nên tổn hại rất ít. Vũ Lâm Hầu mặc dù nhận ra việc đưa quân ngược dòng độc đạo vào đúng vùng đất của binh tướng giám quân Lý Bí vốn thông thạo là điều tối kỵ và việc thua trận là có nguyên do, nhưng vốn bản tính tự kiêu, hiếu sát vẫn tiếp tục lệnh bắt các huyện quanh vùng thành Long Biên phải đem nộp trâu ngựa, lương thảo, phu dịch, chỉnh bị lại quân doanh đối phó với quân của Lý Bí. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ 9. Vũ Lâm Hầu nổi giận điểm hai quân thủy bộ, Lý giám quân đưa thư mời Phạm Triệu xuất binh. Đây, nói chuyện Phạm Trang Chủ ở Hương Long Đỗ. Từ ngày Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư gây ra cuộc thảm sát Luy Lâu, vùng Hương Long Đỗ thuộc huyện Quốc Xương, quận Tống Bình, 17 vị hương trưởng, tù trưởng đã phải bỏ mình nơi cổ trấn, khiến lòng người luôn xáo động không yên. Cũng may cuộc ấy, Phạm Trang Chủ nghe theo lời sư phụ Đỗ Khuông và sư thầy Lý Thiên Bảo, tìm cớ cáo ốm, không xuống Luy Lâu mới tránh được tai kiếp vậy. Tiếp đó, lại biết chuyện giám quân Lý Bí đã rời Cửu Đức, trở về Hương Cổ Pháp cùng các tộc họ, chiêu tập dũng sĩ quanh vùng, phất cờ khởi nghĩa. Phạm Trang Chủ càng đứng ngồi không yên. Sau khi bàn bạc kỹ với Đỗ Sư Phụ và Lý Thiên Bảo, lại nhận được thư từ của giám quân thông báo mọi việc, Phạm Trang Chủ cùng Lý Thiên Bảo lập tức cho mời họp các vị hương trưởng quanh vùng cùng đến Phạm Gia Trang mưu bàn đại sự. Phạm Trang Chủ lại cử tên đô tướng Trị Đô cùng các tráng đinh thông thạo nghề sông nước tới đầm vực sửa sang chấn chỉnh toàn bộ đám thương thuyền, hoán cải công năng, đặt thêm khí cụ, phiên chế thành đội ngũ sẵn sàng đợi lệnh. Nguyên từ trước, khi nhậm chức giám quân, Lý Bí đã nhiều lần thư từ qua lại với Phạm Trang Chủ, có ý muốn cho ngài sớm lập đội quân riêng, vừa để tiện việc giao thương, vừa phòng khi dùng đến. Luôn hơn 10 năm, Phạm Gia Trang ở Hương Long Đỗ không chỉ các tráng sĩ trong vùng tới học hỏi, mà đám môn khách khắp nơi cũng lũ lượt kéo đến, thi thố tài học rất đông. Vốn có tấm lòng hào hiệp, Phạm Trang Chủ không tiếc tiền bạc, hậu đãi mọi người, khiến danh tiếng họ Phạm ngày càng vang động. Nhận được thư của giám quân Lý Bí, Phạm Trang Chủ cho mời sư thầy Lý Thiên Bảo tới Phạm gia. Thời gian gần đây, sư phụ Đỗ Khuông đã yếu, mọi việc trong ngoài cổ tự đều giao cả cho Lý Thiên Bảo. Khi đô tướng Trịnh Đô dẫn sư thầy Lý Thiên Bảo vào gian đại sảnh, Phạm Trang Chủ mời sư thầy dùng trà đâu đấy một lát, mới trầm giọng nói. Tại hạ vừa nhận được thư của giám quân. Thư chưa đến, tin giám quân đốt 70 chiến thuyền của Thạch Đạt ở đầm Bạch Long đã chuyển xa, gây kinh động toàn cõi Giao Châu từ mấy hôm nay rồi. Nay trong thư, giám quân đề nghị ta và Triệu tù trưởng theo hai đường thủy bộ cùng khởi binh xuống hợp vây thành Long Biên. Hơn một tháng nay, từ ngày giám quân dâng cao cửa nghĩa, ta cũng đã cho tập hợp nghĩa binh, phiên chế vào hai trại thủy bộ đợi lệnh. Nay quả là trời ban cơ hội tốt cho người Giao Châu chúng ta đánh đuổi bọn giặc phương Bắc về nước chúng. Lý giám quân, từ ngày trước, ta đã đoán thể nào cũng sẽ có lúc thần long hiển lộ, dâng cao cửa nghĩa, giành lại ngôi nước cho người Giao Châu, quả đã không lầm. Ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Bây giờ đã hơn 60 tuổi, mới thấy được ngày này quả có chết cũng đã nhắm được mắt. Sư thầy Lý Thiên Bảo nhìn Phạm Trang Chủ râu tóc đều đã bạc đến quá nửa, nhưng vẫn cân quắc lắm. Đôi vai gấu lửng lững, hiên ngang, toàn thân họ Phạm vững vàng như một trái núi. Cặp mắt cọp sáng quắc dưới vầng lông mày đốm bạc, vút cong. Sư thầy Lý Thiên Bảo xúc động nói: Phạm Trang Chủ thật là người có tấm lòng ưu dân, ưu nước. Ngài chờ đợi ngày dương cao cửa nghĩa đến bạc cả mái đầu, lão đệ đây thật vô cùng khâm phục. Lý gia ta ăn ở với trời, với dân trước sau như một, mà nào có tránh được đại họa sát thân. 73 vị hương trưởng tù trưởng vô cớ bị họ Tiêu kia sát hại nơi cổ trấn, cũng là bức bách người Giao Châu ta quá lắm. Nay hiền đệ ta đã dương cao cửa nghĩa, đại sư huynh Tinh Thiều từ Kiến Khang cũng đã kịp về giúp việc trong quân. Ta cũng đã bẩm báo sư phụ, xin cởi bỏ cà sa thiền trượng mà cầm lấy đao thương, lên yên ngựa, xuống chiến thuyền, quyết đánh đuổi giặc phương Bắc về đất chúng. Sư đệ, nguyện xin làm tiểu tướng để Phạm Trang Trù sai khiến, dẫu mai kia có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Lão Trang Chủ Phạm Tu vô cùng xúc động, đứng dậy ôm chầm lấy Lý Thiên Bảo, rớm nước mắt nói: Ta đã biết từ trước, Lý gia xuất anh hùng, quả là chờ đợi đến già nửa đời người mới nhìn thấy cờ nghĩa được phất cao. Quả là khí phách. Lão Phu đây, tâm ý đã quyết, xin một lòng theo về dưới cờ giám quân, giành lại ngôi nước cho người Giao Châu. Toàn bộ của cải lương tiền, quân doanh thủy bộ đều xung quân giết giặc. Trịnh Đô, người có cao kiến gì không? Từ bấy giờ, Trịnh Đô đều đã nghe thấy, nhìn thấy cuộc trò chuyện xúc động của Phạm Trang Chủ và sư thầy Lý Thiên Bảo. Trong lòng viên đô tướng cũng vô cùng phấn chấn, bèn quỳ xuống nói: Nhạc phụ đã quyết ý cùng với giám quân dương cao cửa nghĩa, đánh đuổi người phương Bắc, giành lại ngôi nước. Con nguyện xin làm tiên phong giết giặc, muôn chết không từ. Xin nhạc phụ mau hạ lệnh để binh tướng Long Biên giết giặc. Lão Trang Chủ Phạm Tu mừng rỡ nói: Ta đã từ lâu biết con có chí làm tướng, chẳng qua là trời chưa ban cho cơ hội mà thôi. Nay giao cho con làm tả đội tiên phong, hãy mau tập hợp thêm tráng đinh trong vùng, khắp các huyện Quốc Xương, Nghĩa Hoài, Tuy Ninh, chuẩn bị xuống Long Biên phá giặc. Lại phiền Lý Hiền Đệ đảm đương cho chức vị chủ tướng trại thủy quân. Mấy năm nay, ta đã lệnh cho đội thương thuyền nơi cửa sông Đầm Vực sớm phiên chế thành đội ngũ, đợi ngày mưu việc lớn. Lý Hiền Đệ là người thông hiểu binh pháp, tất có phép trị quân riêng. Ta đủ rằng giờ phút này, lão huynh Triệu Túc cũng đã chuẩn bị sẵn binh thuyền, cùng tiến xuống, hợp vây thành Long Biên rồi. Binh tướng ta chớ có để Triệu huynh bỏ quá xa mới được. Lý Thiên Bảo cùng đô tướng Trịnh Đô bấy giờ mới biết lão Trang Chủ Phạm Tu đã từ lâu âm thầm chuẩn bị cho ngày mưu đại sự. Đội thương thuyền của Phạm Sa hơn 100 chiếc lớn, vóc dáng chẳng khác gì chiến thuyền, lại từ lâu được biên chế thành đội ngũ, phép tắc rất nghiêm. Hàng năm, Phạm Trang Chủ đều cho tổ chức thi bơi thuyền trên đầm vực, khiến trai tráng các vùng kéo đến tụ tập thi tài rất đông, là có dụng ý riêng vậy. Các giới vật quanh vùng Long Đỗ, mùa xuân nào trai tráng cũng nô nức thi tài. Phạm Trang Chủ đều cử bọn Trịnh Đô tới, xem tài võ vật, biên chép tên họ, hỏi rõ quê quán, cảnh ngộ gia đình có gì khó khăn, đều cho giúp đỡ. Nên hiệu lệnh chiêu mộ tráng đinh xung vào quân ngũ của họ Phạm vừa ban ra, đã có hàng ngàn người tới xin vào quân doanh. Trịnh Đô trưởng xưa nay đã thấm nhuần đức hạnh của lão Trang Chủ Phạm Tu, trên dưới hết lòng yêu thương huynh đệ, càng được lòng quân yêu mến theo về, mọi việc nhất nhất tuân theo. Chỉ 3-4 ngày chỉnh bị, hai đội quân thủy bộ của lão Trang Chủ Phạm Tu đã lên tới 5-6 ngàn người. Đây, nói tiếp chuyện Triệu Thủ trưởng ở vùng đất Chu Diên. Nhận được thư của giám quân Lý Bí, thông báo tình hình mọi diễn biến của chiến cuộc đốt đám chiến thuyền của Thạch Đạt ở bến đầm Bạch Long, Thủ trưởng Triệu Túc cho mời Phùng Sư Phụ cùng với em trai là Triệu Quang Thành vào đại điện bàn việc. Luôn mấy năm trước, theo lời khuyên của giám quân Lý Bí, cũng là truyền thống của Triệu gia vùng đất Chu Diên, lão tù trưởng Triệu Túc đã cho đóng hàng trăm khinh thuyền lớn nhỏ, ngày đêm thao luyện trong thủy trại, được dựng tại đầm Dạ Trạch, lão tướng Triệu Túc có công tử trưởng là Triệu Quang Phục, tuy mới 17 tuổi đã là một thiếu niên anh tuấn, có tài văn võ, đặc biệt việc thao luyện thủy quân. Vốn ưa binh pháp, Triệu gia nối đời tìm thầy giỏi về dạy cho các vị công tử cùng binh tướng trong quân. Riêng đội thủy quân của Triệu gia không chỉ thành thạo tiến lui trên các vùng đầm lầy sông nước, mà đã nhiều phen Triệu công tử còn dẫn đám khinh thuyền đi hàng tháng trời, tuần thú tới tận vùng cửa biển Đại Ác để tập trận. Triệu công tử tuổi còn trẻ nhưng đã sớm tỏ ra có biệt tài làm tướng, không chỉ có sức vóc hơn người mà mưu trí quân cơ cũng rất thâm trầm, nhiều lần được Phùng sư phụ Đàm Đạo ngợi khen. Phùng sư phụ vốn cũng là một người mê binh pháp lắm. Những khi nhàn rỗi, sư phụ thường cùng với Triệu Quang Thành và Triệu công tử theo đám khinh thuyền ra bày trận nơi cửa biển, có khi đến hàng tháng trời mới trở về cổ tự. Phùng sư phụ vốn gốc người ở Trang Hồng Vinh, huyện Nam Xương, nơi tổ tiên 26 đời họ Phùng từ thời nữ tướng quân Phùng Thị Chính theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh giặc Hán. Thời đó, họ Phùng còn định cư ở chân núi Tổ Tản Viên Sơn. Các nghĩa binh họ Phùng theo quân tướng Hai Bà Trưng đánh đuổi lũ người phương Bắc. Khi hai bà núng thế tự tận, đã tản mát khắp toàn cõi Giao Châu lập nghiệp lập làng. Họ Phùng đi đến đâu đều cho lập trang ấp thờ cúng tổ tiên rất nghiêm cẩn ở đó. Ở Trang Hồng Vinh, ngay từ nhỏ, sư phụ Phùng Hiến đã sớm có căn duyên Phật Pháp. Hôm cậu bé Phùng Hiến theo Phùng Trang Chủ, vốn là tù trưởng của vùng đất Hồng Vinh, đến Luy Lâu đã được sư phụ ở cổ tự Luy Lâu thâu nạp làm đệ tử. Phùng Hiến sau này trở thành lục đại hộ pháp của thiền phái Luy Lâu và cũng là một trong những đệ tử được sư phụ khen am hiểu binh pháp. Luôn mấy năm gần đây, Phùng sư phụ có người cháu họ Phùng ở Trang Hồng Vinh thường xuyên tới cổ tự bãi màn trò, có ý muốn theo nghiệp tu hành của lão sư. Từ ngày cậu thiếu niên Phùng Thanh Hòa thường xuyên tới cổ tự, đêm ngày gắn bó với Triệu công tử như bóng với hình. Phùng Thanh Hòa vốn là con một trang chủ họ Phùng, giàu ân đức nhất ở Trang Hồng Vinh. Thanh Hòa từ nhỏ thông minh, đĩnh ngộ hơn người. Phàm việc, văn bút thi thư đều học một lần đã thông tỏ. Cậu thiếu niên tài võ vật cũng khác người. Mới 13, 14 tuổi đã thắng tất cả các đô vật có tiếng trong vùng. Phùng Thanh Hòa tính tình nho nhã, không thích hơn thua. Phùng Trang Chủ lại rộng rãi khí phách hơn người. Thành thử Phùng Gia Trang ở Hồng Vinh khi nào cũng đông đúc tấp nập thương khách, nhân sĩ bốn phương tới kết giao, tu tập. Dịp tù trưởng Chu Diên họ Triệu cùng với sư phụ Phùng Hiến về đất Hồng Vinh, nhìn thấy cậu thiếu niên lấy làm yêu lắm, đã xin phép Phùng Trang Chủ cho Thanh Hòa theo về kết nghĩa anh em với Triệu Quang Phục. Từ đó, hai cậu thiếu niên vốn sẵn tính đam mê binh pháp, võ vật và kinh Phật, tha hồ thoải mái, luyện rèn tu tập bên nhau. Khi lão sư phụ họ Phùng cùng với Triệu Quang Thành an vị đâu đấy, lão tù trưởng Triệu Túc thong thả vái sư phụ nói: "Bạch lão sư phụ, tại hạ vừa mới nhận được thư của giám quân Lý Bí. Nghĩa quân của ngài ấy ở bên đầm Bạch Long chỉ một đêm đã đốt giết trên 50 chiến thuyền lớn của đại tướng Thạch Đạt. Làm được điều kinh thiên động địa ấy, hẳn trong quân doanh của giám quân tất có người tài hiến bàn mưu kế. Từ ngày Vũ Lâm Hầu gây ra thảm sát Luy Lâu, lòng dân trong toàn cõi Giao Châu ta bất an lắm. Nay giám quân Lý Bí vì nợ nước thù nhà mà phất cao cờ nghĩa, quả là đáng mặt anh hùng. Tại hạ nay cũng đã già rồi mà chí lớn chưa thành, thật có lỗi với hậu sinh nhiều lắm. Nay tại hạ nhận được thư của giám quân, trong lòng phấn chấn như cởi bỏ được gánh nặng ngàn cân. Nay xin nghe cao ý của sư phụ cùng Triệu Hiền Đệ để tại hạ sớm quyết tâm đem binh tướng xuống Long Biên cùng giám quân đánh đuổi lũ người phương Bắc về nước chúng." Triệu Quang Thành và Phùng sư phụ nghe lão tù trưởng giải bày lời gan ruột từ tận đáy tâm can, lại đã thấy rõ chủ ý của Triệu gia quyết theo cờ nghĩa, ai nấy đều xúc động tột cùng. Một lát, sư phụ Phùng Hiến xá tay làm lễ nói: "Triệu tù trưởng quả thật có chí khí của bậc anh hùng. Ngài đã bao năm như rồng ẩn mình nơi sông nước là vì chưa gặp thời thế đó thôi. Nay binh tướng Vũ Lâm Hầu bạo ngược, ngang nhiên vô cớ lừa giết 73 vị hương trưởng trong toàn cõi Giao Châu là đã khinh miệt người phương Nam chúng ta quá lắm. Con run xéo mãi cũng quằn. Giám quân Lý Bí đã dương cao cờ nghĩa một trận đại phá chiến thuyền của bọn Thạch Đạt nơi đầm Bạch Long, khiến sĩ khí của người phương Nam chúng ta được nâng cao. Trước, ta nghe nói từ sư phụ có một vị cao đồ tên là Tinh Thiều từng sang tận kinh đô Kiến Khang phương Bắc học thi thư binh pháp. Chắc hẳn trận hỏa công đốt chiến thuyền Thạch Đạt là do Tinh Thiều hiến kế cho giám quân. Điều đó cho thấy Lý giám quân không chỉ giỏi binh pháp, được lòng dân chúng trong vùng, mà còn rất biết trọng dụng hiền tài tướng sĩ. Nay ta bình tâm mà xét, binh tướng Vũ Lâm Hầu ở thành Long Biên 10 phần chắc đã lung lay 5-6 phần rồi. Bọn chúng mười mấy năm không động đến binh giáp, tất quân uy lỏng lẻo, người ngựa thuyền bè rệu rã, là thời cơ tốt để người Giao Châu chúng ta vùng lên làm chủ đất mình. Ta đã thấy rõ tâm kế của giám quân Lý Bí, đưa thư mời Triệu Tù trưởng cùng với Phạm Trang Chủ xuất binh tướng theo hai đường thủy bộ xuống hợp vây thành Long Biên là thượng sách. Hễ ba nhà Lý, Triệu, Phạm đồng tâm hiệp lực, nhất định binh tướng Vũ Lâm Hầu chỉ còn cách cố thủ chờ viện binh mà thôi. Nếu Triệu, Phạm hai nhà chậm trễ xuất quân, tất bọn Thạch Đạt, Mã Phương xua binh tướng đánh dẹp tân quân của Lý Bí, tình hình chưa biết ra sao. Nếu chẳng may Lý giám quân binh bại, thì mục tiêu kế tiếp của bọn Mã Phương Thạch Đạt chính là Triệu gia, Phạm gia vậy. Mong Phạm lão thủ trưởng hãy cân nhắc cho kỹ, rồi sớm điều binh khiển tướng xuống Long Biên. Từng lời của lão sư phụ Phùng Hiến như đi thẳng vào tâm can của anh em họ Triệu. Từng nhiều lần đàm đạo binh gia với Phùng sư phụ, đều thấy vị sư phụ này không chỉ có kiến văn sâu rộng, mà tấm lòng ưu dân, ưu nước lúc nào cũng canh cánh bên trong, khiến họ Triệu rất khâm phục. Triệu Quang Thành trang nghiêm đứng dậy, chắp tay thi lễ với Phùng sư phụ và huynh trưởng Triệu Túc, trầm giọng nói. Lời sư phụ nói quả là chí lý. Người phương Nam chúng ta muốn đánh đuổi được bọn phương Bắc về nước, làm chủ đất mình, tuyệt đối phải chung sức chung lòng. Bốn bề cùng nổi dậy, không quản hy sinh tính mạng, việc lớn mới thành. Nay một mình Lý giám quân đã dám xuất binh giết giặc, ngày ấy lại đã đưa quân thủy bộ xuống đóng ở Hạc Trì, thanh thế lớn lắm. Triệu gia ta sao nỡ ngồi yên? Dẫu Phạm lão trang chủ Hương Long Đỗ có xuất binh hay không, tiểu đệ xin đại huynh hãy mau hạ lệnh, đệ xin làm tướng tiên phong đem 200 chiến thuyền xuống Long Biên, cùng giám quân hợp vây quyết một trận sống mái với binh tướng phương Bắc. Tù trưởng Triệu Túc thấy Phùng sư phụ trước sau đều đã chỉ rõ đạo lý đánh đuổi người phương Bắc, lại thấy lão đệ Triệu Quang Thành khí khái nhận làm tướng tiên phong, trong lòng rất mừng, bèn thong thả vuốt tròm râu bạc nói: lão phu đây sống gần hết đời người mới đợi đến ngày hôm nay nghe các vị huynh đệ bàn kế đuổi giặc. Người Giao Châu chúng ta mấy trăm năm chịu nhục, làm tôi tớ quận huyện cho Bắc Triều, đã tới lúc không chịu nổi nữa rồi. Nay ta chuyển lệnh cho Triệu Quang Thành làm tướng tiên phong, lập tức điểm 200 chiến thuyền, 3 ngày sau tiến xuống Long Biên bày trận. Ta sẽ đích thân giữ chức chủ tướng, thống lĩnh trung quân thủy bộ, tiến sau. Phiền Phùng sư phụ ở lại cổ tự, xem xét giúp bản tướng việc lương thuyền, mùa vụ, gạo muối trong vùng đất Chu Diên. Xin Phùng sư phụ hãy mau đưa tin về Trang Hồng Vinh, huyện Nam Sương, để Phùng Trang Chủ cùng tiểu điệt Phùng Thanh Hòa sớm mộ binh, trữ lương cùng với các vị anh hùng, quyết đánh đuổi bọn người phương Bắc. Trong không khí trang nghiêm, những lời nói hào sảng quả quyết của Triệu Tù trưởng như lời thề từ núi sông dội lên, khiến ai nấy đều cảm thấy có luồng khí huyết chảy dần dật trong người. Ngoài trời, nắng gay gắt chiếu xuống mặt đầm phía trước, lóa nhóa những vầng sáng muôn sắc hào quang. Phía xa là trại thủy binh, đã mười mấy đời Triệu gia lập lên, thuyền bè san sát, như đang sẵn sàng đợi lệnh là vượt sóng gió, ồ ạt tràn xuống Long Biên. Nói tiếp chuyện giám quân Lý Bí đưa 30 chiến thuyền cùng 1.000 binh tướng xuống ngã ba Hạc Trì. Ngày trước, từ khi cùng với từ sư phụ đi giảng pháp các vùng, Lý Giám Quân đã được sư phụ chỉ bảo cho huyết mạch thủy bộ, nối vùng Thung Châu xuống đồng bằng, chính là ngã ba Hạc Trì. Khi làm chức giám quân cơ động, chuyên giám sát việc binh lương các quận Tống Bình, Vũ Bình, Tân Sương, Ninh Hải, phía Bắc, Lý Bí đã hết sức chú ý tới vùng đất Hạc Trì, trên bến dưới thuyền tấp nập. Bọn thương thuyền dưới xuôi, theo dòng sông Cái ngược lên phía Bắc, thường kết mối dựng bến trại ở đây, đợi con nước, có khi tới cả tuần trăng. Lại các bè che gỗ, trâu bò, sản vật từ vùng thượng du xuôi xuống, luân chuyển miên man, tháng ngày không dứt. Ngã ba Hạc Trì từ thượng cổ đã là đầu mối huyết mạch giao thương thủy bộ, một trọng trấn sông nước, tiến có thể theo hai đường thủy bộ xuống thẳng Long Biên. Lùi có thể chia ra các dòng Câu Giang, Lô Giang, đưa binh lên bộ, đóng ở thành Gia Ninh. Đầu đuôi phối hợp, giữ thế quân bình, quả là vùng hiểm địa trời ban cho binh tướng của Lý Giám Quân. Giám quân Lý Bí vừa đến Hạc Trì đã cho chia đội chiến thuyền đóng thành ba trại, khống chế các dòng chảy chính ở ngã ba sông. Giám quân lại cho đẵn nhiều tre gỗ hai bên bờ, đóng thành nhiều tầng rào chắn trên mặt nước, chỉ để lại đường đi cho các thuyền nhỏ. Đang giữa mùa mưa, nước sông dâng cao, ngã ba Hạc Trì rộng mênh mông, nước luôn cuồn cuộn đỏ. Do đã sớm thành thạo sông nước, lại đều xuất thân từ các thương thuyền, binh lính của giám quân rất thành thạo việc kết bè đóng cọc, khiến thủy trại mới nửa tháng đã vững vàng trên dưới, dẫu binh tướng Vũ Lâm Hầu tiến đến cũng khó lòng phá nổi. Trên bờ, giám quân cho đắp 27 ụ đất cao, đặt cần máy bắn đá hướng về các nhánh sông dẫn vào ngã ba Hạc Trì. Đám binh lính thạo bơi lặn, thay nhau xuống các gành sông, chọn từng cỡ đạn đá vận chuyển lên thành những đống lớn ngay sau ụ đất để tiện phá địch. Công việc đã tạm ổn, cũng là lúc quân sư Tinh Thiều cùng hơn trăm khinh thuyền chở lương thảo, vật dụng, khí cụ, khiên giáp từ đầm Bạch Long xuống thủy trại Hạc Trì. Viên tướng Triệu Tam, sau hơn một tuần luyện tám thớt voi, quen với sông nước, đã đưa chúng lên bè, xuôi xuống thủy trại, chia ra làm hai đội tả ngạn, hữu ngạn, đóng thành doanh trại, khiến uy thế quân doanh của Lý Bí càng vang động. Các hương xã khắp vùng đất Hạc Trì, đám hương trưởng, huyện lệnh vùng Thượng Du, Thung Châu, Hạ Bạn, nghe Lý Giám Quân dương cờ nghĩa đánh đuổi người phương Bắc, nô nức đi theo ngày càng đông. Lý Giám Quân đích thân đón vào Úy Lạo, xem xét kỹ lưỡng sở trường sở đoàn của từng tộc người, tùy theo vào trong quân bổ dụng đâu đấy. Nhất là trâu bò, thóc gạo, gươm giáo, cung nỏ, đồng sắt, mọi thứ dân chúng xung vào quân ngũ, Lý Giám Quân đều cho biên chép đầy đủ, tiện việc luận công ban thưởng sau này. Cả vùng sông nước thủy bộ Hạc Trì ngày trước vốn chỉ đám thương thuyền neo đậu thưa thoáng, nay hai quân doanh thủy bộ dàn kín, các trại voi ngựa san sát, kho tàng lương thảo nối nhau miên man, khiến cả vùng xáo động. Quân sư Tinh Thiều cùng giám quân Lý Bí kiểm điểm một lượt các trại thủy bộ, trở về chướng hồ trên chiếc lâu thuyền, cho mời các tướng tới thư kỵ. Khi mọi người ổn định đâu đấy, Lý Giám Quân trang nghiêm nói: "Quân ta từ ngày xuôi xuống Hạc Trì đóng các trại thủy bộ, được dân chúng trong vùng ủng hộ sức quân ngày một mạnh, đúng là hồng phúc của tổ tiên người Giao Châu chúng ta. Nay ta được tin lão tù trưởng Triệu Túc cùng các bộ tướng đã khởi 200 chiến thuyền từ đầm Dạ Trạch ngược dòng sông Cái tiến xuống Long Biên, khí thế rất hăng. Vùng Long Đỗ, lão trang chủ Phạm Tu đã phân ra hai đội tả hữu tiên phong là tướng Trịnh Đô, lĩnh bộ binh, Lý Thiên Bảo, lĩnh đội chiến thuyền cũng đang trên đường tiến về Long Biên. Người Giao Châu chúng ta, phen này nợ nước thù nhà đều sẽ tính luôn một lượt với đám người phương Bắc. Ta cho rằng, khi bốn mặt binh tướng hợp vây Long Biên, Thứ sử Vũ Lâm Hầu dẫu đa mưu túc kế, đại quân thủy bộ liên hoàn cũng không thể cầm cự được lâu. Dẫu quân ta sớm thắng giành được Long Biên, đuổi Vũ Lâm Hầu đi, song Lương Vũ Đế chắc chắn sẽ không dương mắt đứng nhìn Giao Châu tự chủ. Lương Triều sẽ cử bọn thứ sử các vùng Việt Châu, La Châu, An Châu đưa binh tướng xuống chém giết dân ta. Việc binh đao chưa biết đến bao giờ mới dứt. Nay quân ta sau trận đầu đại thắng, sĩ khí đang hăng, lại được dân chúng khắp vùng hưởng ứng theo về. Tù trưởng, huyện lệnh các châu quận đều có lòng đem binh đến giúp. Việc lớn, nay mai tất thành. Song việc dụng binh phải có kế tiến thủ lâu dài mới được. Mời quân sư và các tướng, có cao ý gì hãy cùng bàn bạc ở trong quân. Nghe Lý Giám Quân nói, các tướng ai nấy đều tỏ vẻ trang nghiêm suy nghĩ. Ngày trước, ở Đầm Bạch Long, chúng tướng chỉ là những tráng đinh, tộc trưởng, hương trưởng, quen với việc cầm cuốc cày săn bắn, giao thương. Nay theo Giám Quân dương cao cờ nghĩa đánh đuổi bọn người phương Bắc, tuy ai nấy không quản đầu rơi máu chảy, nhưng phương lược tiến thủ lâu dài, nhiều người quả tình chưa nghĩ đến. Ra khỏi Đầm Bạch Long mới thấy trời đất giao châu mênh mông ngàn dặm, núi đồi sông suối trùng trùng, đất đai tổ tiên để lại ngàn năm tươi tốt. Thế mà luôn hàng trăm năm chịu sự cai quản hà khắc của binh tướng phương Bắc, thật là nỗi nhục lớn của người giao châu. Càng nghĩ, chúng tướng càng sục sôi ý chí giết giặc lập công, mong sớm có ngày phá thành Long Biên, đuổi Vũ Lâm Hầu về phương Bắc. Vốn từng sang tận kinh đô Kiến Khang nhiều năm học thi thư binh pháp, quá hiểu tâm tính Lương Vũ Đế cùng sức mạnh của Lương Triều, quân sư Tinh Thiểu đứng dậy thong thả nói. Thưa Giám Quân, cùng chư tướng, ta mười mấy năm bôn ba khắp các vùng đất Trung Nguyên, xem xét kỹ việc trị nhậm, chinh chiến của người phương Bắc, thấy quả những lời Giám Quân nói là rất đúng. Lương Vũ Đế là bậc đế vương hùng tài, đại lược cổ kim hiếm thấy của phương Bắc. Vũ Đế không chỉ thành thạo chinh chiến, có tài tướng soái mà còn rất giỏi việc nội trị bang giao. Nếu để mất giao châu, không thể nào Vũ Đế ngồi yên được mà sẽ lập tức xua binh xuống tàn sát dân ta. Muốn giữ được giao châu tự chủ thái bình, không gì bằng chúng ta phải khơi được sức dân, nâng cao thế nước. Ba quân thủy bộ tinh nhuệ, bốn bề tướng sĩ một lòng, quyết không sợ giặc mới có thể bảo vệ được đất đai của tổ tiên. Nay quân ta, hai đạo thủy bộ đã vững vàng. Dân chúng khắp vùng đua nhau đến giúp, chứng tỏ lòng người đang quy về dưới cờ chính nghĩa, chính là thiên thời địa lợi, nhân hòa đều có đủ. Ta nay xét đoán tình hình, nếu binh ta tiến gấp, Vũ Lâm Hầu quyết chia quân thủy bộ cố thủ trong thành, việc công thành sẽ tốn hại máu xương. Chỉ bằng ta tạm thời tăng cường trữ lương luyện quân, để giặc kia nôn nóng, cử binh rời Long Biên, ta mới dễ bề thủ thắng. Ở cách ngã ba Hạc chỉ đây hơn chục dặm, có ngôi thành cổ Gia Ninh, ngày trước tướng quân Cao Lỗ cho xây dựng để chống nhau với binh tướng Triệu Đà. Nay Giám Quân hãy cho binh tướng tới sửa lại thành trì cho vững chắc, mộ binh trữ lương cho đầy đủ, vừa là tạo thế ỷ dốc với quân doanh Hạc Trì, vừa là nơi tập hợp binh mã lương tiền cho đại quân. Xin Giám Quân và các tướng hãy xem xét kỹ. Các tướng sôi nổi bàn tán. Từ ngày thành lập hai đội quân thủy bộ, Giám Quân Lý Bí theo mưu kế của quân sư xét tài bổ dụng nhiều vị tộc trưởng, hương trưởng, đem quân mã bản bộ các nơi theo về làm đô trưởng để tiện việc luyện binh. Trong số các vị đô tướng, nhiều người tuổi tác khá cao, kinh nghiệm các mặt binh lương tài vật đều thông thạo. Bàn về việc sửa sang thành cổ Gia Ninh, các vị đô tướng thi nhau hiến kế, khiến Lý Giám Quân và quân sư Tinh Thiểu rất mừng. Để mọi người bàn soạn, thấu đáo mọi mặt trước sau, Lý Giám Quân mới vui mừng nói. Cổ thành Gia Ninh ngày trước, tướng quân Cao Lỗ từng đóng trọng binh đánh giặc Triệu Đà, hẳn là đất dụng võ, đúng như quân sư chỉ rõ. Nay bản tướng quyết định tu sửa lại cổ thành, làm nơi mộ binh trữ lương cho đại quân của ta. Các vị đô tướng hãy chia ra làm 10 đội, tùy theo thế mạnh, san đắp cổ thành cho dày vững, thuận việc tiến lùi thủy bộ trước sau. Quân sư hãy cho mời các vị bô lão vùng Gia Ninh đến, cùng sửa sang miếu thờ Cao Lỗ tướng quân, làm vị thần chủ trấn thành. Việc bồi đắp thành không được kinh động đến dân chúng trong vùng. Mọi gỗ đá vật dụng, thợ giỏi nhân công, nếu thiếu thức gì, quân sư hãy điều động từ Đầm Bạch Long đến. Hẹn trong một tháng, ta sẽ vào thành Gia Ninh, lễ tạ trước miếu cao tướng, cũng là kiểm điểm mọi việc. Nhân việc quân ta tạm hưu chiến luyện binh ở Hạc Trì, quân sư hãy thay ta soạn một bản hịch văn. Việc đánh đuổi Vũ Lâm Hầu là việc lớn của người giao châu. Nghĩa quân là quân nghĩa dũng của các tộc họ trong toàn cõi, xả thân đánh giặc, giành quyền tự chủ. Hịch văn chuyển đi để người trong toàn cõi thấu hiểu đạo lý, theo về cờ nghĩa. Được như vậy, việc lớn mới thành. Quân sư Tinh Thiểu cùng các tướng xúc động nhìn Giám Quân, mới thấy ngài luôn mất ăn mất ngủ, chuyên tâm lo việc quân, việc nước. Từ buổi giám quân khởi sự, dân chúng các nơi lục đục theo về, quả rất cần tới một bài hịch văn nói rõ phải trái trước sau để quy tụ lòng người. Sau phút xúc động, các vị đô mau chóng rời đi, chia nhau ai vào việc nấy. Luôn trong một tháng, giám quân Lý Bí vừa chấn chỉnh, thao luyện hai quân thủy bộ, vừa đóng thêm chiến thuyền. Đồng thời các đô tướng chia nhau tu sửa thành Gia Ninh, khiến thanh thế nghĩa quân ngày một cao. Vâng mệnh giám quân, ngay trong đêm, trên con thuyền nhỏ nơi ngã ba Hạc Trì, quân sư Tinh Thiệu lặng lẽ trầm tư. Ngọn bạch nạp bập bùng tỏa rạng nơi góc thuyền. Sóng dưới lòng sông rì rào lóc bóc. Tiếng cá ăn khuya sao động mặt nước sông. Ánh trăng thượng tuần mảnh, lạnh, đan cài hơi sương mờ mịt. Những hình ảnh chậm chậm hiện lên rồi rõ nét dần. Những lương dân Sao Châu mấy trăm năm oàn mình cơ cực trước đòn roi quan quân phương Bắc. Đâu rồi thuở Hùng Vương dựng nước, các lạc tướng lạc hầu cùng muôn dân vui vẻ cấy cày thì gọi bánh chưng bánh dày dâng lễ cúng tổ tiên. Một cõi Sao Châu rằng giặc thân nô lệ, vùng đất vuông ngàn dặm đủ đầy phong tục lễ nghi đạo pháp, sao mãi phải làm quận huyện cho người. Quan quân phương Bắc ngày càng hà khắc, ngông cuồng, hiếu sát. 73 vị hương trưởng có tội tình gì mà bị lừa giết đến thân xác không trở về được bản quán nơi sinh. Càng nghĩ càng căm giận lũ quan quân. Quân sư vén cao tay áo thụng, cầm chắc chiếc bút đã để sẵn bên nghiên mực từ chập tối. Tấm lụa trắng như chuyển động vần vũ dưới ngòi bút đang như từng đợt sóng ào ào nối nhau. Toàn thân nóng bừng, ngọn bút khi động khi dừng, khi ào ạt. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 18 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.